nối chương trình Tiếng Nói Quê Hương và Nước Trời Là Nước Tôi trước đây. Chương trình phát thanh Trồng Cây Trồng Người do chủ nhiệm Đặc Sang Hướng Đi phụ trách. Xin trân trọng kính chào quý đồng hương Việt Nam từ Dallas, Texas đến Bắc Cali, California, từ người trẻ đến người già, từ người cũ đến người mới, từ người gần đến người xa, từ người khỏe đến người yếu, từ nước trần gian đến nước thiên đàng. Theo sự bày tỏ rõ ràng trong Kinh Thánh, chúng tôi tin Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa có một và thật. Chúng tôi tin Thiên Chúa yêu thương thế nhân đến nỗi đã ban con một của Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu đến thế gian sống vì chúng ta, chết vì chúng ta. Và bởi đức tin, chúng ta có thể được cứu rỗi. Nhờ đó, chúng ta có thể nối lại mối liên hệ vốn bị đứt đoạn giữa trời và người. Nhờ đó, chúng ta có thể biết chắc mục đích sống của mỗi người Việt chúng ta là làm vinh hiển danh Chúa và vui hưởng chính mình Ngài mãi mãi. Là những môn đồ của Chúa Giê-xu, những người đã được giải hòa, được tha tội, được chữa lành, được tái tạo, được sống, được biết chắc hướng đi, chúng tôi ước mong làm chiếc cầu nối hy vọng đến với các thân nhân và thân hữu khắp nơi. Chúng tôi rất mong được giao thông với quý vị để nói chuyện, để liên lạc, để tặng Kinh Thánh, tặng báo Hướng Đi và tặng các lời chứng. Mục đích của chúng tôi không gì khác hơn là góp phần chia sẻ nghệ thuật trồng cây và trồng người, đáp ứng nhu cầu tinh thần của mỗi người Việt chúng ta hôm nay. Quý vị và các bạn có thể liên lạc và hiệp tác với chúng tôi qua địa chỉ email daksanghuongdi@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn. Chân thành cảm ơn những ân nhân bảo trợ có tên sau đây. Ở đài Sài Gòn Dallas có Phở Quê Hương, Việt Nam Home Healthcare và Vietwell Home Care Services. Ở đài Tiếng Mõ Bắc Cali có cô Huỳnh Thanh thuộc Vina Home Loans đang phục vụ tại Portland, Oregon. Chúng tôi trông đợi thêm các ân nhân bảo trợ để duy trì và phát triển mục vụ truyền thanh truyền hình. Chúng tôi cầu nguyện để xin Chúa ban phước cho các ân nhân đang hiệp tác phục vụ cộng đồng của Đặc Sang Hướng Đi. Kính chúc bình an và cảm ơn quý vị.
Kính chào quý thính giả đã trở lại với chương trình radio hôm nay. Có tôi là Mục sư Chuyên và Mục sư Huệ cùng thưa chuyện với quý vị. Xin Mục sư Huệ có lời chào thăm đến quý thính giả của đài Mục sư ạ.
Kính chào sư Chuyên, kính chào quý khán thính giả. Tôi là Mục sư Huệ tại Dallas. Rất vui được nói chuyện với Mục sư. Thưa Mục sư, chúng ta đang ở trong một thời kỳ mà có lẽ chúng ta cần phải thảo luận thêm đó. Tôi cũng muốn tìm hiểu ý kiến của Mục sư về cái hiện tình đời sống xung quanh chúng ta, rồi đời sống quê hương Việt Nam, và nhất là những cái tin tức trên thế giới mà chúng ta đang nghe ngày hôm nay, đặc biệt là ở Afghanistan. Không biết Mục sư có ý kiến gì mà có thể gợi ý để chúng ta tìm ra được một cái suy nghĩ và một cái thái độ sống ngày hôm nay hay không?
Dạ, cảm ơn Mục sư. Tôi nhớ lại ngày xưa khi mà tôi còn nhỏ ở Việt Nam, thì tôi nhớ là lúc lớn lên trong một cái xã hội rất là an bình và không có thay đổi nhiều, vì thế cho nên mình cảm thấy nó rất là ổn định. Riêng chúng ta sống trong một cái xã hội ngày hôm nay thế kỷ thứ 21 thì gần như là ngày nào hay là tuần nào cũng có những cái tin tức gọi là bất an trên địa phương cũng vậy mà trên toàn thế giới cũng vậy, Mục sư. Thì chắc Mục sư Huệ cũng biết chúng ta đang ở vào cuối của mùa hè, nó rất là nóng. Ở đây tôi cũng ít cái dám ra ngoài, nhưng mà rất là nóng. Tuy nhiên thì ở nhiều nơi khác thì tình hình nó còn nóng bỏng hơn ở đây nhiều. Ví dụ như ở tại Việt Nam thì tình hình dịch bệnh nó bùng nổ cho nên siết chặt ở Sài Gòn. Không có ai được ra ngoài đường, và nhìn những cái video mà gần như là thành phố mà gọi là thành phố không người đó. Tức là không thấy xe nào cả. Vắng lặng ban ngày, giữa ban ngày mà vắng lặng như vậy để họ chống dịch bệnh, thì hy vọng là họ chống được. Cũng là một cái khó khăn rất nhiều cho người Việt chúng ta, những người mà không có việc làm hay là việc làm không ổn định đó. Tôi hình dung cảnh những người mà họ ở trong một cái nhà, trong một cái ngõ hẻm, và nhà thì chật chội đông người mà lại không có máy lạnh, và ở đó cả hai tuần lễ như vậy không có việc gì để làm cả, thì mình thông cảm được một phần nào nỗi khổ của người dân của chúng ta trong những hoàn cảnh như thế này. Và đi xa hơn một chút thì tình hình của bên Afghanistan, hay là người Việt chúng ta ngày xưa gọi là A Phú Hãng, quốc gia đó thì chúng ta đều biết là người Mỹ họ rút quân rồi, và trong cái tình hình đó thì ngày 31 tháng 8 này coi như là ngày chót, chỉ còn đúng 7 ngày nữa thôi là người Mỹ họ sẽ rút quân hết. Và rút quân hết thì những hỗn loạn xảy ra, sẽ có những người ngày xưa làm việc giúp cho Mỹ bây giờ bị bỏ lại. Thì không biết là những người Taliban họ lên nắm quyền họ sẽ làm gì. Tuy rằng họ hứa hẹn là họ sẽ tôn trọng nhân quyền, nhưng tôi thì tôi không tin những lời hứa hẹn đó, đặc biệt là nhân quyền của những người phụ nữ và trẻ em. Trong hơn 20 năm qua thì người Hoa Kỳ cũng như đồng minh họ đến, họ giúp cho nước A Phú Hãng có kinh nghiệm về dân chủ, tự do và bình đẳng. Thì những người phụ nữ và trẻ em được đi học, được tôn trọng, có việc làm, nhiều cái lợi ích mà ngày hôm nay thì tôi không biết là họ có còn có cái đó tiếp hay không. Thì theo như mục sư nhìn những ngày vừa qua, mục sư xem tin tức hay là nhận định thì mục sư thấy như thế nào?
Cảm ơn mục sư nêu cái vấn đề Nam như thế giới. Tôi thấy riêng bản thân của tôi thì tôi cũng có rất là nhiều điều suy nghĩ, nhưng mà cái suy nghĩ của tôi đó nó liên quan đến cái đời sống tinh thần. Chẳng hạn như là bây giờ những người nam sống như thế nào, những người nữ sống như thế nào, rồi ở đây thì tôi thấy mình được phước nhiều quá, là mình được nhiều may mắn quá, dù là cũng có những cái đe dọa về COVID, nhưng mà mình vẫn sống một cách bình yên, vẫn được nghỉ ngơi, vẫn có thể là đi chợ hay là lái xe chỗ này chỗ kia. Trong khi đó thì anh em hay là những người khác, nhất là những dân tộc khác cũng đang gặp rất nhiều sự khó khăn trong đời sống. Tuy nhiên cái khó khăn nhất, lớn nhất mà tôi nghĩ đó là cái khó khăn về đời sống tinh thần. Trong đó có cái sự mất tự do về thể xác, nhưng mà về vấn đề mất tự do của cái tinh thần của người nam, người nữ, đặc biệt là vấn đề nhân quyền mà chúng ta đáng phải quan tâm đó. Thì thưa mục sư, là vừa qua khi xem tin tức thì tôi thấy có một cái trường hợp này mà đáng để ý, đó là có mấy người phụ nữ đó, họ dám bỏ đứa con của mình đó, họ trao cái đứa con của mình vào tay của người lính Mỹ. Có một, hai trường hợp, một trường hợp là một người lính Mỹ kéo một người phụ nữ vào qua bên cái bức tường, rồi một trường hợp nữa là một người lính Mỹ bồng một đứa nhỏ, nó dễ thương, nó có mấy tuổi à, và được bồng vào trong tay giống như người mẹ, họ trao cái tương lai của đứa con của mình vào trong tay người lính Mỹ để nó ra khỏi vòng tay của mình mà không biết đi về đâu, bởi vì họ nghĩ rằng nếu nó để nó ở lại nuôi thì mình cũng làm tròn trách nhiệm của mình, mà nó rơi vào tay của những cái người mà cuồng tín á, những người mà coi thường mạng sống của con người, rồi coi thường mạng sống của phụ nữ, coi phụ nữ giống như là cái máy đẻ hay là như như một cái vật dụng hay là một cái thứ của cải trong đời sống của mình. Và đây là một vấn đề mà tôi nghĩ rất là lo lắng, rất là suy nghĩ. Và đây là một cái hậu quả của một cái nhân sinh quan, của một cái thế giới quan, khi người ta không biết cái gốc gác của loài người, cái địa vị của con người trên thế giới này. Họ phải tôn trọng người nam, tôn trọng người nữ, vì qua cái nhìn và qua cái sự dạy dỗ của lời Chúa, chúng ta biết rằng ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất, ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên người nam, người nữ, và Đức Chúa Trời tôn trọng người nam cũng như người nữ. Và tôi thấy cái điều này nó được thể hiện ở trong cái sự dạy dỗ của lời Chúa, và đặc biệt trong cái chức vụ, trong cái sự dạy dỗ của Chúa Giêsu khi Ngài đối xử với phụ nữ, đối xử với trẻ em. Và ngày hôm nay Chúa cũng dạy chúng ta cũng phải tôn trọng phụ nữ, tôn trọng trẻ em, nghĩ đến những người đó như là ruột thịt thân yêu của mình, và phải sống như thế nào để cho chính những người thân của chúng ta đó, dù họ là người nam hay người nữ, cũng thấy được cái giá trị của con người, cũng như là cũng được sự thỏa lòng, bớt đi những cái khổ đau, hoặc là thoát đi những cái khổ đau trong đời sống. Và đó chính là điều mà tôi đang suy nghĩ ngày hôm nay. Không biết mục sư có thể chỉ ra hay là đưa ra một cái nhận định hoặc là hướng dẫn chúng ta phải làm gì trong cái thế giới này, đặc biệt là đối với những người phụ nữ hay là trẻ em đang sống xung quanh chúng ta.
Dạ, cảm ơn mục sư. Khi mà nói về vai trò hay là cái sự tôn trọng của những người phụ nữ và trẻ em là những người mà ngày xưa thì không có được như vậy. Chúng ta đọc trong những câu chuyện Kinh Thánh ghi lại câu chuyện của Chúa Giêsu trong sách Luca, trong việc mà Ngài bắt đầu đi hành đạo thì Ngài luôn luôn để ý đến những người cô thế, những người nghèo khổ, những người gọi là không có được tôn trọng ở trong xã hội lúc bấy giờ, là đó là những phụ nữ và trẻ em. Thì sách Luca ghi lại rất là nhiều trường hợp Chúa Giêsu nói chuyện hay là giúp đỡ hay là chữa bệnh cho những người phụ nữ, và Ngài cũng dạy dỗ các môn đồ của Ngài hãy tôn trọng trẻ em, bởi vì cái tấm lòng mọi người phải có cái tấm lòng đơn sơ như con trẻ thì mới có thể được vào nước của Đức Chúa Trời. Thành thử ra những cái lời dạy dỗ hay là những cái hành động của Chúa Giêsu dạy cho chúng ta biết rằng Ngài rất là tôn trọng phụ nữ và trẻ em. Và tôi cũng theo dòng lịch sử của nhân loại thì chúng ta thấy rằng đạo của Chúa đã đến với Tây Phương, và từ Tây Phương thì cái phong trào dân chủ nó đã nổi lên, thành thử cái vai trò của người phụ nữ được xem trọng, được coi là bình đẳng. Là đối với tôi và nhiều học sử gia thì nó bắt đầu từ Kinh Thánh, là một cái điều mà chúng ta đều thấy rõ, ai đọc Kinh Thánh cũng đều thấy rõ điều đó. Vì thế cho nên khi mục sư nói đến cái gọi là thế giới quan cơ đốc hay là cái thế giới quan dựa vào Kinh Thánh đó, thì mỗi người chúng ta đều có một cái thế giới quan của mình. Thường thường là nó đến từ cha mẹ dạy dỗ, rồi chính mình lớn lên học hỏi kinh nghiệm sống, học hỏi điều này điều kia, và nó đúc kết lại để trở thành một cái nhân sinh quan của mỗi người chúng ta. Tùy theo cái nhân sinh quan đó thì chúng ta sẽ có một cái thái độ như thế nào với những người chung quanh, hay là có một cái lối sống như thế nào để phản ảnh cái nhân sinh quan hay là cái thế giới quan của mình đó. Riêng tôi thì tôi thấy rằng cái thế giới quan của người Hồi giáo hay là của người Taliban thì có thể là nó đối ngược lại hay nó đi ngược lại với cái thế giới quan của Cơ Đốc giáo hay là của người Việt Nam chúng ta về việc tôn trọng phụ nữ và tôn trọng trẻ em nữa. Cho nên tôi rất là bi quan về tương lai của những người phụ nữ ở bên Afghanistan. Mặc dù họ không có dính dáng để đến chúng ta cả, nhưng mình cũng có cái lòng quan tâm, cũng như mình quan tâm đến những người họ bị đói ở Phi Châu hay là họ bị động đất ở tại Haiti, thí dụ như vậy đó mục sư. Thành thử ra cái tấm lòng của mình nhìn thấy những hình ảnh như vậy mình rất là quan tâm. Và chúng ta cầu nguyện để xin Chúa giúp đỡ, và đặc biệt là chúng ta cố gắng làm việc để cổ động quảng bá cho cái nhân sinh quan Cơ Đốc, nhằm mục đích là giúp đỡ cho sự bình đẳng của những người phụ nữ và trẻ em được tôn trọng nhiều hơn.
Dạ, tôi thấy một cái bài học quý để chúng ta noi gương Chúa Giêsu, đó là khi Chúa bắt đầu thi hành chức vụ đó, thì Chúa đã làm một công việc mà nó khác với cái người đương thời, cũng như cái phong tục tập quán đương thời đó. Người ta coi thường phụ nữ, người ta không có dành một cái địa vị gì quý báu cho phụ nữ hết. Nhưng mà Chúa Giêsu thì sẵn sàng tôn trọng phụ nữ và chấp nhận sự phục vụ của người phụ nữ. Chẳng hạn như là Chúa Giêsu đi từ thành này đến thành kia, làng này đến làng khác để giảng và truyền tin lành của Đức Chúa Trời, thì có 12 sứ đồ là người nam đi ở với Chúa, nhưng mà cũng có mấy người phụ nữ đi theo Chúa là những người đã được Chúa cứu ra khỏi bệnh tật, ra khỏi quỷ dữ, và đó là những người được có tên đàng hoàng, cũng như những người mà không được nhắc đến tên. Kinh Thánh nói đến bà Mary gọi là Madeleine, từ người 7 quỷ dữ đã ra, Giăng-nơ vợ Chu-sa là quan nội vụ của Vê-rốt, Su-gia-nơ và nhiều người khác nữa, giúp của cải cho Ngài. Tôi nhìn thấy Chúa Giêsu đã thực hiện một cuộc cách mạng rất là lớn đối với cái cách đối xử với dân chúng, đối với người phụ nữ và trẻ em từ bây giờ, và đặc biệt là Chúa dùng người phụ nữ. Và chính vì những cái hành động của Chúa Giêsu, những bài học của Chúa Giêsu, sự tiếp nhận của Chúa Giêsu đối với phụ nữ và sự nâng đỡ khuyến khích của Chúa Giêsu, tiếp xúc từ cá nhân cho đến tiếp xúc đến quần chúng đó, nó dạy cho cái thế giới của chúng ta ngày hôm nay những cái sự thay đổi rất là lớn. Cho nên tôi nghĩ trong lúc này đó, khi nghĩ đến người Taliban chẳng hạn, như họ nói là không cho phụ nữ đi học, cho phụ nữ đi làm, không cho phụ nữ lái xe, không cho phụ nữ làm cái gì hết, thì cả là một điều nó là một cái phản ứng rất là mãnh liệt ở trong lòng của tôi, và nó giúp cho tôi thấy phải cảm ơn Đức Chúa Trời và cảm ơn Chúa Giêsu đã thay đổi thế giới qua cái hành động của Ngài, và nó giúp cho chúng ta, đặc biệt là những người phụ nữ, phải cảm ơn Chúa nhiều hơn và phải tỏ lòng biết ơn Chúa. Chà, như trong thời Chúa Giêsu có những người biết ơn Chúa cho nên đi theo Chúa và hầu việc Ngài. Thì ngày hôm nay cũng vậy, tôi cũng nhớ đến là hội thánh đầu tiên cũng đã noi gương Chúa Giêsu, cho nên họ quan tâm đến phụ nữ. Đặc biệt là Kinh Thánh nói là sự tin đạo, tin sạch, đó là thăm viếng cả mồ côi, người quá bụa trong cơn khốn khó của họ và giữ mình thoát khỏi sự ô uế của thế gian. Đây là bài học rất là thực tế và nó thay đổi thế giới. Và đây cũng là lý do mà những nhà truyền giáo, Tin Lành hay là Công giáo đã trải qua bao nhiêu đời đã muốn đem cái nhãn quan Cơ Đốc, đem cái phong tục và đem cái đời sống tốt lành của những người tin thờ Chúa để mà giới thiệu cho thế giới này. Bởi vì nếu không bước đi theo sự ghét của Chúa thì họ lại tiếp tục đi theo con đường xưa lối cũ. Và đây chính là một vấn đề mà chúng ta chẳng những cầu nguyện nhưng mà chúng ta cũng góp phần, và đặc biệt là những người lãnh đạo đó phải cố gắng làm một cái gì đó để có thể góp phần cho vấn đề thay đổi thế giới, đặc biệt là thay đổi thân phận của những người nam, người nữ gần gũi với chúng ta ngày hôm nay. Thì đó là vài ý kiến của tôi trong cái thế giới này.
Cảm ơn mục sư chia sẻ. Thì nhiều khi mình nhìn cái bản đồ thế giới, mình thấy rằng ở những nơi nào mà Hồi giáo họ gọi là thống trị những cái xã hội đó, thì chúng ta thấy vai trò của người phụ nữ bị không có được tôn trọng. Chúng ta thấy ngày hôm nay thể nơi nào mà có Hồi giáo, mà nhất là Hồi giáo quá khích đó, thì họ không có tôn trọng phụ nữ. Và nơi nào mà có đạo của Chúa đến thì vai trò của người phụ nữ được tôn trọng, vai trò của trẻ em cũng được tôn trọng, tự do, dân chủ, bình đẳng, và cái khả năng để chúng ta có thể làm cho xã hội tốt hơn trong vấn đề kinh tế cũng như học hỏi thì nó đều rất là rộng rãi. Vì thế cho nên đa số những cái xã hội ngày hôm nay khi mà họ tôn trọng phụ nữ, cái gốc của nó cũng đến từ Kinh Thánh, mục sư. Họ học hỏi được và họ cũng thấy đây là điều tốt trong xã hội thì họ bắt đầu họ thi hành. Còn riêng chúng ta ngày hôm nay đó thì ở trong một cái môi trường như mục sư Huệ nói đó, là chúng ta được bình an, chúng ta được thoải mái, trong khi biết bao nhiêu người khác không có được như vậy. Thế thì cái việc đầu tiên chúng ta có thể làm là chúng ta có thể cầu nguyện cho họ trước, sau đó mình có thể làm bất cứ điều gì để một cách thực tế giúp cho họ có được những điều mà chúng ta đang có. Trong đó có việc cứu trợ cho Việt Nam. Nhiều người như ở những nơi mà ở những hội thánh hay là những cái nơi mà khi mà họ không đi làm được thì coi như là họ đói. Chắc một sư Huệ cũng biết là nhiều người họ cũng cầu cứu với chúng ta. Vì thế chúng ta cũng gom góp tiền lại để giúp đỡ cho những người ở Việt Nam mà phải những người đi làm xí nghiệp hay là những người không thể ra đường để kiếm việc làm được á, thì giúp đỡ cho họ tạm qua khỏi cái lúc này. Và dùng cái diễn đàn radio này của tôi với một số Huệ để chia sẻ về cái nhân sinh quan hay là cái thế giới quan Cơ Đốc của chúng ta đó, là một trong những cái việc làm cụ thể mà chúng ta làm để gọi là khích lệ tất cả quý ông bà anh chị em, những người nghe đài của chúng ta. Cảm ơn Chúa vì chúng ta sống trong một xã hội rất là tự do, dân chủ và tôn trọng phụ nữ, tôn trọng trẻ em, và cố gắng hết sức mình để giúp đỡ cho những người không có được điều kiện như chúng ta.
Thưa mục sư, tôi muốn có một cái bài học mới, hay nói một cách khác là muốn nhắc lại đó. Đó là vì chúng ta đang sống trong một thế giới mà chịu ảnh hưởng bởi đạo của Chúa đó. Cho nên chúng ta có được một cái gia đình mà chúng ta có điều kiện để xây dựng gia đình của mình. Gia đình là rất là quan trọng. Những người đàn ông không thể sống nếu thiếu phụ nữ, hoặc là chồng không thể sống thiếu vợ, vợ không thể sống mà thiếu chồng. Rồi mục đích của việc Chúa xây dựng gia đình là để chúng ta có con cái, rồi chúng ta có gia đình, gia tộc. Vì vậy thì tôi luôn luôn muốn đọc lời của Chúa để hướng dẫn chúng ta, nhất là những người chồng. Tôi muốn đọc câu kinh thánh mà ông Führer, là người có vợ đó, đi đâu cũng dẫn vợ đi theo đâu với Chúa đó. Và ông có một bà da được Chúa chữa lành và trở dậy để phục vụ Chúa, là cả nhà hầu vị Chúa. Thì ông có nói rằng: hỡi người làm chồng, hãy tỏ điều khôn ngoan ra trong cách ăn ở với vợ mình như là với giống yếu đuối hơn, vì họ sẽ cùng anh em hưởng phước sự sống, nên phải kính nể họ, hầu cho không điều gì làm rối loạn sự cầu nguyện của anh em. Cảm ơn Chúa vì lời của Chúa nó nhắc cho chúng ta rằng người chồng phải tỏ ra khôn ngoan đối với vợ và xem vợ như là đồng hưởng phước, rồi xem vợ như là một cái chỉ dấu để chúng ta biết rằng Chúa nhận lời cầu nguyện của chúng ta hay không. Bởi vì ở đây nói rằng nếu mà chúng ta không có kính nể vợ, hay là kính nể phụ nữ đó, hay là kính nể gia đình đó, thì sự cầu nguyện của chúng ta sẽ lập tức bị rối loạn. Cho nên lời của Chúa thật là quan trọng và rất là thực tế. Và điều này khiến cho tôi suy nghĩ để đạo của Chúa được phát triển và đồng bào của chúng ta quan tâm đến việc chọn đạo của Chúa, chọn chính mình Chúa để có tương lai cho gia đình và tương lai cho xã hội. Xin Chúa ban phước cho các đồng hương, đặc biệt là những ngày hôm nay có nhiều người chưa có Chúa làm chủ, chưa có Chúa trong đời sống của mình, hay là chưa mời Chúa vào nhà, thì tôi nghĩ rằng đây là lúc mà chúng ta cần phải học, cần phải hành và cần phải có một cái thái độ quyết định dứt khoát là tôi chọn con đường Chúa dạy để tôi có tương lai.
Cảm ơn mục sư hỏi nhiều. Dạ, chúng ta cũng hết giờ rồi, cho nên chúng ta sẽ chào quý thính giả và hẹn gặp lại họ trong những chương trình sắp đến. Xin mục sư cho số điện thoại và cách để liên lạc với mục sư ạ.
Dạ, tôi rất là ước ao các gia đình, có gia đình nào cần cầu nguyện cho gia đình của mình, hay là có một cái lời khuyên cho hoàn cảnh của từng gia đình, thì liên lạc với mục sư Huệ. Số điện thoại 469-493-2307. Xin cảm ơn quý vị.
Cảm ơn quý vị nhiều. Chúc quý vị một tuần lễ bình an, đầy ơn lành của Chúa, và hẹn gặp lại quý vị trong những tuần kế tiếp.
Chìm ngập trong hôn mê bao năm và cuộc sống thiếu vắng ý nghĩa, khi tôi chưa quen, chưa yêu mến Giê-xu. Giờ khi tôi ăn năn kêu xin, Ngài cầm tay nâng đưa tôi lên, trong yêu thương Chúa xóa tan buồn đau. Ngài như tia nắng rạng loa soi, tôi yêu Giê-xu Chúa tôi nhân từ. Rồi từ đây và ngàn năm, tay trong tay Chúa dắt dìu tôi đi. Chuyện tôi nghe qua bao câu ca, vì tôi Chúa đã giáng thế, sinh trong cô đơn, chết mang nỗi nhục nhằn. Ngài là vua trên muôn muôn vua, lời Ngài phán sông gió khép tiếng. Nhưng sao Chúa phải chết trên đồi xưa? Ngài như tia nắng
chẳng loa soi. Tôi yêu Giêsu Chúa tôi nhân từ, rồi từ đây và ngàn năm, tay trong tay Chúa dắt dìu tôi đi.
Chìm ngập trong hôn mê bao năm và cuộc sống thiếu vắng ý nghĩa, khi tôi chưa quen chưa yêu mến Giêsu. Giờ khi tôi ăn năn kêu xin, Ngài cầm tay nâng đưa tôi lên, trong yêu thương Chúa xóa tan buồn đau.
Ngài như tia nắng rạng loa soi. Tôi yêu Giêsu Chúa tôi nhân
bạn đang cô đơn lang thang, nhìn ngày tháng sông bộ gió cuốn, nghe trăng hôm nay tiếng tha thiết ân cần. Trở về bên chân Giêsu ngay, Ngài sẽ lau rao hết nước mắt, bao nhiêu đau khổ sẽ nên mừng vui. Ngài như ánh sáng rọi đêm tối. Giêsu yêu ơi Chúa qua cao vời, tôi nhân từ, rồi từ đây và ngàn năm, tay trong tay Chúa dắt dìu tôi đi.
Bạn chân chờ chi nữa, hãy cùng đi với tôi. Bạn chân chờ chi nữa, hãy cùng đi với tôi.
Xin kính chào tạm biệt quý vị, hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh kỳ tới.